Phật nêu ra tính thấy ra ngoài các nghĩa thị và phi thị. Đoạn một nghi trí thấy hỷ ở trước mắt. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu cái thấy đó chắc là chân tính của tôi thì cái chân tính đó hiện ở trước mắt tôi. Cái thấy đó đã là chân tính của tôi thì thân tâm tôi hiện nay lại là bậc gì? Mà nay thân tâm ấy thật có phân biệt, còn cái thấy kia thì không phân biệt nguyên gì thân tôi. Nếu nó thật là tâm tôi, làm cho tôi hiện nay có thấy, vậy tính thấy ấy đã thật là tôi. Còn thân này không phải là tôi thì nào khác gì như Đức Như Lai trước kia đã hỏi bạn rằng: Vật thấy được tôi, xin Phật rủ lòng đại từ chỉ bày cho chỗ chưa ngộ. Chú giải: Đoạn này ông A Nan tuy nhận được tính thấy là chân tính của mình, nhưng lại thấy cái tính thấy đó thanh tịnh sáng suốt cùng khắp mọi nơi, không riêng gì cho thân mình. So lại với ý thức thì rõ ràng cái ý thức gắn chặt với thân mình, còn cái tính thấy kia thì thấy thân mình cũng như thấy cảnh, không riêng tư gì với cái thân cả. Ông A Nan đã làm nhận cái ý thức làm tâm mình, cái xác thịt làm thân mình, thì cái tính thấy kia đối với ông lại thành một vật ở trước mắt. Chỉ khác một điều là vật đó lại thấy được thân thể của ông, do đó ông xin Phật giải thích điều ấy. Đoạn 2. Chỉ ra không có cái gì tức là cái thấy. Phật bảo ông A Nan: Nay ông nói rằng cái thấy ở trước mắt ông, nghĩa ấy không đúng. Nếu thật ở trước mắt ông và ông thật thấy được thì cái thấy đó đã có chỗ ở, không phải không chỉ ra được. Vậy nay tôi cùng ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, trong khắp rừng, suối với các điện, đường, trên đến mặt trời, mặt trăng, trước đối với sông Hằng. Nay ông hãy ở trước sư tử tọa của tôi, giơ tay chỉ bày trong các tướng kia. Chỗ râm là rừng, cái sáng là mặt trời, ngăn ngại là vách, thông suốt là hư không. Như thế cho đến cỏ cây, mẩy múng, tuy lớn nhỏ khác nhau, nhưng đã có hình thì không có cái gì là không chỉ đích ra được. Vậy nếu cái thấy hiện ở trước mắt ông thì ông hãy lấy tay chỉ rõ đích xác cái gì là cái thấy. A Nan, ông nên biết, nếu hư không là cái thấy thì hư không đã thành cái thấy. Còn cái gì mới là hư không? Nếu vật là cái thấy thì vật đã là cái thấy. Còn cái gì mới là vật? Ông hãy chín chắn chia sẻ trong muôn hiện tượng, tách ra cái thấy, chỉ bày cho tôi như các vật kia, rõ ràng không lầm lẫn. Ông A Nan bạch: Nay tôi ở giảng đường này, trông xa đến sông Hằng, trên đến mặt trời mặt trăng, giơ tay chỉ ra, đưa mắt trông ra, thì những cái chỉ được đều là vật, chứ không có cái gì là cái thấy. Bạch Thế Tôn, như lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng phủ lậu sơ học thanh văn như chúng tôi, mà cho đến các vị Bồ Tát cũng không thể ở nơi hiện tượng muôn vật chỉ ra cái thấy rời tất cả vật, riêng có tự tính. Phật dạy: Đúng thế, đúng thế. Chú giải: Phật bảo ông A Nan rằng ông nói tính thấy hiện ở trước mắt là không đúng sự thật. Nếu cái thấy thật ở trước mắt thì lẽ ra phải chỉ được nó ở chỗ nào. Rồi Phật đưa ông A Nan xem xét tất cả các sự vật và bảo chỉ ra trong ấy cái gì là cái thấy. Ông A Nan đã không chỉ ra được, vì nếu hư không thành ra cái thấy thì còn cái gì mới là hư không? Nếu cái cây thành ra cái thấy thì còn cái gì mới là cái cây? Ông A Nan xem xét cùng các sự vật, chỉ ra cái gì thì cũng đều là vật, chứ không có cái gì tức là cái thấy. Đoạn 3. Chỉ ra không có cái gì ra ngoài cái thấy. Phật lại bảo ông A Nan, như lời ông nói, không có cái thấy rời tất cả vật, riêng có tự tính thì trong tất cả các vật đã chỉ được, không có cái gì là cái thấy cả. Nay tôi lại bảo ông cùng như lai ngồi trong rừng Kỳ Đà, lại xem rừng vườn cho đến mặt trời mặt trăng, nhiều thứ hình tượng khác nhau, trong đó chắc không có cái thấy mà ông có thể chỉ ra được. Vậy ông hãy phát minh trong các vật đó có cái gì ra ngoài cái thấy. Ông A Nan bạch: Thật tôi thấy khắp rừng Kỳ Đà này, không biết trong đó có cái gì ngoài cái thấy. Vì sao? Nếu cái cây ra ngoài cái thấy thì sao lại thấy cây? Còn nếu cái cây tức là cái thấy thì sao lại là cây? Như thế cho đến nếu hư không ra ngoài cái thấy thì sao thấy được hư không? Còn nếu hư không tức là cái thấy thì sao lại là hư không? Tôi lại suy nghĩ, phát minh chính chắn trong muôn hình tượng, thật không có cái gì ra ngoài cái thấy cả. Phật dạy: Đúng thế, đúng thế. Chú dạy: Phật nghe ông A Nan thưa rằng, trong tất cả sự vật có thể thấy được, không có cái gì tức là cái thấy, thì Phật lại bảo ông hãy xem xét lại các sự vật có cái gì ra ngoài cái thấy không. Ông A Nan xem xét kỹ lưỡng và nhận được không có sự vật nào ra ngoài cái thấy. Vì nếu có sự vật nào ra ngoài cái thấy thì đã không thể thấy được. Phật bảo rằng, ông A Nan nhận định không có sự vật gì tức là cái thấy, và cũng không có sự vật gì ra ngoài cái thấy là đúng sự thật. Đoạn 4. Ngài Văn Thù kính xin Phật phát minh hai thứ. Khi ấy trong đại chúng, những vị chưa chứng quả vô học nghe Phật dạy như thế, mờ mịt chẳng biết nghĩa ấy đầu đuôi thế nào, nên đồng thời sợ hãi không giữ được tâm thanh tịnh. Đức Như Lai biết đại chúng tâm niệm rối loạn, xin lòng thương xót, an ủi ông A Nan và cả đại chúng rằng: Các thiện nam tử, bậc vô thượng pháp vương, lời nói chân thật, như tính chân như mà nói, không lừa không dối, không phải như bốn thứ nghĩ luận càn dở bất tử của bọn Mạt và Lê. Ông hãy suy nghĩ cho chính chắn, chớ phủ lòng thương mến của tôi. Lúc ấy ngài Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi thương xót hàng tứ chúng ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, đại chúng này không ngộ được chỗ Đức Như Lai phát minh ra hai nghĩa thị và phi thị, nơi hai thứ cái thấy và sắc không. Bạch Thế Tôn, nếu những hiện tượng sắc không nơi tiền cảnh tức là cái thấy thì lẽ ra có chỗ chỉ được, còn nếu ra ngoài cái thấy thì lẽ ra không thể thấy được. Mà nay đại chúng không rõ nghĩa ấy do đâu nên mới kinh sợ, chứ không phải vì trước đây thiện căn ít ỏi, kính mong Đức Như Lai thương xót phát minh cho rõ các vật tượng ấy và cái thấy ấy vốn là vật gì, mà ở trong đó lại không có các nghĩa thị và phi thị. Chú giải: Đại chúng nghe Phật dạy là đúng thì đều kinh ngạc, tâm niệm không yên tịnh. Theo lý lẽ thông thường thì phải có thị có phi, thị thì tức là cái thấy, còn phi thị thì ra ngoài cái thấy. Chứ sao lại không có sự vật nào tức là cái thấy, và cũng không có sự vật nào ra ngoài cái thấy? Nếu thị phi không rạch ròi thì nào khác gì lý luận bất tử của bọn Mạt và Lê, bảo rằng tất cả đều cũng có cũng không, cũng sinh cũng diệt, cũng phải cũng trái, vân vân. Ngài Văn Thù Xứ Lợi thương xót đại chúng chưa hiểu đạo lý chân như của Phật vừa dạy, liền đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật rằng: đại chúng chưa ngộ được chỗ Như Lai vừa dạy nên mới sinh lòng sợ hãi, chứ không phải vì thiện căn ít ỏi. Rồi Ngài xin Phật phát minh ra hai thứ sự vật trong ngoặc sở kiến và cái thấy trong ngoặc năng kiến, vốn là vật gì nên trong đó lại không có nghĩa thị và phi thị. Đoạn 5. Chỉ đích tính thấy không có các nghĩa thị và phi thị. Phật bảo Ngài Văn Thù cùng tất cả đại chúng rằng: thập phương Như Lai và các vị Bồ Tát ở trong tự trụ Tam Ma Địa thì cái thấy, cái vị thấy và các tưởng tướng hoa đốm hư không vốn không có gì. Cái thấy mà bị thấy đó vốn là tâm tính Bồ Đề nhiễm màu trong sạch sáng suốt, làm sao trong đó lại còn có các nghĩa thị và phi thị? Văn Thù: nay tôi hỏi ông, như ông đây là Văn Thù, nơi ông lại có cái tức là Văn Thù hay không có Văn Thù? Bạch Thế Tôn: đúng thế, tôi đây thật là Văn Thù, nếu tôi không có cái gì tức là Văn Thù. Vì sao? Vì nếu có cái ấy thì thành ra hai Văn Thù, nhưng tôi hiện nay không phải là không Văn Thù, trong đó thật không có hai tướng thị và phi thị. Phật bảo: tính thấy nhiễm màu sáng suốt như các thứ sắc không thì cũng như vậy, vốn một tâm tính vô thượng Bồ Đề lầm nhận là sắc, không cùng với nghe thấy như dụi con mắt. Thấy có hai mặt trăng thì mặt trăng nào mới thật là mặt trăng, còn mặt trăng nào lại không phải là mặt trăng? Văn Thù: chỉ có một mặt trăng thật, trong ấy tự không có cái gì thật là mặt trăng hay không phải là mặt trăng. Vậy nên hiện nay các ông phát minh ra các thứ xem thấy và trần cảnh đều gọi là vọng tưởng, không thể ở trong đó chỉ ra các nghĩa thị và phi thị. Nhưng do tất cả đều là tâm tính nhiễm màu sáng suốt nên có thể làm cho các ông ra ngoài các nghĩa chỉ được và không chỉ được. Chú giải: Phật dạy rằng các đức Phật và các vị Bồ Tát chứng được pháp giới tính thì tất cả sự vật, dầu tâm hay cảnh, dầu năng kiến hay sở kiến, đều theo duyên biến hiện, không có tự tính. Bản tính của tất cả sự sự vật vật đó đều là pháp giới tính, nói một cách khác đều là tâm tính, thì làm sao trong đó còn cái gì tức là cái gì hay có cái gì ra ngoài cái gì được? Phật lại hỏi Ngài Văn Thù rằng: như toàn thân của Ngài đó là Văn Thù, vậy trong ấy có con mắt, cái mũi, ngón tay, cái chân gì tức là Văn Thù không hay không có Văn Thù? Ngài Văn Thù đáp lại rằng: toàn thân Ngài thật là Văn Thù. Nếu thân Ngài không có vật gì tức là Văn Thù, vì nếu có vật ấy thì đã thành ra hai Văn Thù. Nhưng trong toàn thân Ngài cũng không có cái gì ra ngoài Văn Thù, thật là không có các nghĩa thị và phi thị. Phật liền kết luận rằng cái thấy năng kiến và sự vật sở kiến đều do tâm tính biến hiện. Chỉ vì nhận thức sai lầm nên chia ra có bên năng kiến và bên sở kiến. Cũng như dụi con mắt, thấy một mặt trăng thành hai thì có mặt trăng nào tức là mặt trăng và mặt trăng nào ra ngoài mặt trăng đâu? Chỉ có một mặt trăng thật dụi mắt nên thấy thành hai. Chỉ có một tâm tính về vọng tưởng, nghĩa là vì nhận thức sai lầm mà chia ra có tâm có cảnh, do đó nên không chỉ ra được cái gì là thị, cái gì là phi thị. Nhưng cũng chính vì pháp giới tính của tự tâm nhiễm màu sáng suốt duyên khởi ra tất cả, nên người tu hành mới có thể ra ngoài các nghĩa chỉ được và không chỉ được. Năng sở vốn không thật có, tâm tính tuyệt đối vốn không thể chỉ được. Phật phương tiện chỉ dạy cho chúng sinh trực nhận tâm tính. Chúng sinh nên suy xét chỗ Phật muốn chỉ, chứ không nên câu nể nơi danh từ mà bỏ mất tâm tính. Mục 4. phán những thuyết nhân viên tự nhiên đến bày tỏ sự thật, nhận thấy, tính thấy, gọn mọn, nghi tâm tính tự nhiên như thần mã. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, thật như lời Pháp Luân vậy, tâm tính còn khắp thập phương thế giới yên lặng thường trụ, không có sinh diệt. Điều ấy so với thuyết ông Phạm Chí Sa Tỳ Ca La ngày xưa nói về thân đế, hay các thuyết ngoại đạo như bọn đầu hơi nói có chân ngã cùng khắp mười phương, khác nhau thế nào? Ở núi Lăng Già, Đức Thế Tôn đã từng vì các ông đại tuệ chỉ dạy rằng bọn ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, còn Phật nói nhân duyên, không phải cảnh giới của bọn kia. Nay tôi xét cái tâm tính đó tự nhiên, không phải sinh, không phải diệt, xa rời tất cả các điều trái ngược, luốn dối, giống như không phải là nhân duyên, cũng không phải là cái tự nhiên của bọn kia. Xin Phật khai thị thế nào cho chúng tôi khỏi mắt tà kiến mà được tâm tính trong sạch nhiệm màu sáng suốt. Chú dạy: Ông A Nan thường nghe Phật dạy rằng ngoại đạo thì nói tự nhiên, còn Phật thì nói nhân duyên khác với ngoại đạo. Trong thế gian rất nhiều ngoại đạo thường nói đến tự nhiên, như nói tạo hóa hay phạm thiên tự nhiên mà có, không có cái gì sinh ra nhưng lại sinh ra được tất cả sự vật, như nói có cái minh đế hay cái hỗn độn tự nhiên mà có, rồi sinh ra có người có vật, hoặc nói có cái chân ngã, cái thần ngã cùng cấp mười phương tự nhiên mà có, không do cái gì sinh ra. Nay ông A Nan xét cái tâm tính không sinh không diệt, không thị không phi, hình như là tự nhiên, nhưng lại khác với cái tự nhiên của ngoại đạo, nên nhờ Phật chỉ dạy cho khỏi mắt tà kiến. Đoạn 2. Chỉ ra không phải là tự nhiên. Phật bảo ông A Nan: Nay tôi phương tiện chỉ bày, chân thật bảo ông như vậy, ông còn chưa ngộ, lại lầm là tự nhiên. A Nan: Nếu chắc là tự nhiên, tự phải chỉ rõ thể tính tự nhiên. Ông hãy xét cái tính thấy kia lấy cái gì làm tự thể? Cái thấy đó lại là lấy cái sáng làm tự thể, lấy cái tối làm tự thể, lấy hư không làm tự thể hay lấy ngăn bít làm tự thể? A Nan: Nếu lấy cái sáng làm tự thể thì lẽ ra không thấy được tối, nếu lấy hư không làm tự thể thì lẽ ra không thấy được ngăn bít. Như vậy cho đến lấy các tướng tối mà làm tự thể, thì đến khi sáng, tính thấy đã diệt mất rồi, làm sao còn thấy được sáng? Chú dạy: Phật bảo ông A Nan không nên lầm tâm tính là tự nhiên, vì nếu là tự nhiên thì đã có thể chỉ rõ cái bản thể tự nhiên của tâm tính. Rồi Phật bảo ông A Nan: Hãy xét cái tính thấy kia lấy gì làm tự thể? Hoặc lấy cái sáng làm tự thể, hoặc lấy cái tối, cái hư không, cái ngăn bịch làm tự thể. Nếu tính thấy lấy cái sáng làm tự thể thì lẽ ra không thấy được tối, còn như lấy cái tối làm tự thể thì đến khi sáng, cái tối đã mất rồi và cái thấy cũng mất theo, làm sao mà thấy được sáng? Đoạn 3. Nghi là nhân duyên. Ông A Nan bạch: Chắc cái tính thấy ấy không phải là tự nhiên, thì nay tôi phát minh được, nó do nhân duyên mà sinh, nhưng tâm còn chưa rõ. Xin hỏi Đức Như Lai nghĩa lý thế nào cho hợp với tính nhân duyên? Chú dạy: Ông A Nan nghe Phật dạy tính thấy không phải là tự nhiên, thì nghĩ rằng nó do nhân duyên mà sinh, nên ông xin Phật chỉ dạy nghĩa lý thế nào để chứng thật tính thấy là nhân duyên. Đoạn 4. Chỉ ra tính thấy không phải là nhân duyên và kết luận tính thấy rời các danh tướng. Phật dạy: Ông nói nhân duyên, tôi lại hỏi ông, nay ông do nhân duyên mà có thấy, tính thấy hiện trước đó. Vậy tính thấy ấy lại là nhân cái sáng mà có thấy, nhân cái tối mà có thấy, nhân hư không mà có thấy, hay nhân ngăn bích mà có thấy. A nan, nếu tính thấy nhân cái sáng mà có, thì lẽ ra không thấy được tối. Còn như nhân cái tối mà có, thì lẽ ra không thấy được sáng. Như vậy cho đến nhân hư không, nhân ngăn bích, thì cũng đồng như nhân cái sáng và cái tối. Lại nữa, A nan, cái thấy ấy lại là nương cái sáng mà có thấy, nương cái tối mà có thấy, nương hư không mà có thấy, hay là nương ngăn bịch mà có thấy. A nan, nếu nương hư không mà có thấy, thì lẽ ra không thấy được ngăn bịch. Nếu nương ngăn bịch mà có thấy, thì lẽ ra không thấy được hư không. Như vậy, cho đến nương cái sáng, nương cái tối cũng đồng với nương hư không, nương ngăn bịch. Nên biết tính thấy như vậy, không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên, cũng không phải không tự nhiên, không có nghĩa là không phải, hay không không phải, không có nghĩa tức là, hay không tức là, rời hết tất cả các tướng, tức là tất cả tự vật, làm sao trong ấy, ông lại định đem các danh tướng khí luận thế gian mà phân biệt cho được. Thế cũng như lấy bàn tay nắm bắt hư không, chỉ thêm nhọc sức, chứ làm sao hư không lại để cho ông nắm bắt. Chú giải, Phật bảo ông A Nan, nói tính thấy là nhân duyên cũng không đúng nghĩa. Vì nếu tính thấy nhân cái sáng mà có thấy, thì lẽ ra không thể thấy được tối. Hoặc duyên cái hư không mà có thấy, thì lẽ ra không thể thấy được ngăn bịch. Rồi Phật kết luận rằng, tâm tính không phải nhân duyên, không phải không nhân duyên, không phải tự nhiên, cũng không phải không tự nhiên, không phải thị hay phi thị, không phải phi hay phi phi. Tâm tính là tuyệt đối, không có năng tri sở tri, không có năng kiến sở kiến. Xa rời tất cả danh tướng, nhưng lại tức là tất cả sự vật. Nếu đeo những danh tướng, những lý luận không đâu vào đâu của thế gian mà phân biệt tâm tính, nghĩa là đem những nhận thức đối đãi mà phân biệt thể tính tuyệt đối, thì nào khác gì lấy bàn tay nắm bắt hư không? Chỉ thêm nhập sức, chứ bàn tay làm sao mà nắm bắt hư không được. Đoạn 5. Lại nghi nhân duyên. Ông A Nan bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, chắc cái tâm tính ấy không phải nhân duyên. Thế sao Đức Thế Tôn lại thường chỉ dạy các hàng tỳ kheo rằng, tính thấy có bốn thứ nhân duyên, nghĩa là nhân hư không, nhân ánh sáng, nhân cái tâm và nhân con mắt, nghĩa đó thế nào? Chú dạy, ông A Nan lại hỏi, vì sao Phật cũng thường dạy tính thấy có bốn nhân duyên là nhân hư không, nhân ánh sáng, nhân cái tâm và nhân con mắt? Đoạn 6. Phật lại bác nhân duyên tự nhiên để nêu ra tính thấy rời cả bốn tướng. Phật bảo A Nan, tôi nói như thế là nói về các tướng nhân duyên thế gian, đó không phải là đệ nhất nghĩa. A Nan, tôi lại hỏi ông, các người thế gian nói tôi thấy được, thì thế nào họ gọi là thấy, còn thế nào họ gọi là không thấy? Ông A Nan bạch, người đời nhận ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn, thấy các hình tướng thì gọi là thấy. Còn nếu không có ba thứ ánh sáng đó, thì không thể thấy được. A Nan, nếu khi không ánh sáng mà gọi là không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu đã thấy được tối, thì khi đó chỉ là không sáng, chứ đâu phải là không thấy. A Nan, nếu trong lúc tối vì không thấy sáng mà gọi là không thấy, vậy nay trong lúc sáng không thấy cái tối, thì lại cũng phải gọi là không thấy. Thế thì cả hai lúc sáng tối cũng đều gọi là không thấy cả. Còn nếu như hai sáng và tối tự lấn át nhau, chứ không phải trong đó, tính thấy của ông tạm thời không có, thế thì biết cả hai lúc đều gọi là thấy, chứ sao lại gọi là không thấy? A Nan, vì vậy ông nên biết rằng, trong lúc thấy sáng, cái thấy không phải là cái sáng. Trong lúc thấy tối, cái thấy không phải là cái tối. Trong lúc thấy hư không, cái thấy không phải là hư không. Trong lúc thấy nhân mình, cái thấy không phải là nhân mình. Chú dạy, Phật bảo ông A Nan rằng, Phật dạy như thế là phân tách các nhân duyên theo nhận thức thông thường của thế gian, chứ không phải giải về để nhất nghĩa. Đạo lý giải về tâm tính là đạo lý tối cao, nên gọi là để nhất nghĩa. Phật hỏi ông A Nan rằng người thế gian gọi thế nào là thấy, còn thế nào là không thấy. Ông A Nan bạch rằng người đời nhân ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn thấy các hình tướng thì gọi là thấy, đến khi không có ba thứ ánh sáng đó thì gọi là không thấy. Phật dạy rằng người thế gian gọi như vậy là không đúng, vì nếu khi không sáng mà thật không thấy thì lẽ ra không thấy được tối, còn nếu thấy được sáng và cũng thấy được tối thì hai cái sáng tối tự lấn át lẫn nhau, chứ đâu phải cái thấy tạm thời không có. Rồi Phật chỉ dạy cho ông A Nan biết rằng trong lúc thấy sáng, cái thấy không phải là cái sáng. Trong lúc thấy tối, cái thấy không phải là cái tối. Trong lúc thấy hư không, cái thấy không phải là hư không. Trong lúc thấy nhân mình, cái thấy không phải là nhân mình. Đoạn 7. Chỉ thẳng sự thật, nhận thấy, tính thấy. Bốn nghĩa đó đã thành lập rồi, ông lại nên biết. Khi nhận thấy tính thấy thì tính thấy không phải là cái thấy. Tính thấy còn rời cả cái thấy và cái thấy không thể rời nơi tính thấy được. Làm sao ông còn nói đến những nhân duyên tự nhiên và tướng hòa hợp? Bọn thanh văn ông hẹp hòi không biết, không thông suốt được sự thật thanh tịnh. Nãy tôi chỉ dạy cho ông nên khéo suy nghĩ, không được trễ nải trên đường bồ đề nhiễm màu. Chú dạy, ngoài bốn nghĩa đó, Phật lại bảo ông A Nan còn nên biết rằng, khi nhận thấy tính thấy, thì tính thấy cũng không phải là cái thấy. Cái thấy là năng kiến, tính thấy thì tuyệt đối không có năng, sở. Nên tính thấy còn rời cả cái thấy, và cái thấy trong vòng đối đãi không thể đến nơi tính thấy tuyệt đối được. Sự thật thanh tịnh là như thế, sao lại còn đem những danh tướng nhân duyên tự nhiên và hòa hợp mà phân biệt cho được? Một năm 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 chỉ ra cái nhận thức sai lầm để bày tỏ để tính chân thật. Đoạn 1. Xin chỉ dạy cái nghĩa nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, như Đức Thế Tôn, vì bọn chúng tôi chỉ giải về nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không hòa hợp, tâm tôi còn chưa khai ngộ. Nay lại nghe Phật dạy nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy, thì càng thêm lúng túng. Cúi xin Phật thương xót bố thí cho con mắt đại trí tuệ, chỉ bày cho chúng tôi tâm tính trong sạch sáng suốt. Ông A Nan nói như vậy rồi khóc lóc rảnh lễ vâng nghe thánh chỉ của Phật. Chú dạy, ông A Nan bạch Phật rằng trước kia nghe Phật dạy về nhân duyên tự nhiên hòa hợp hay không hòa hợp, ông còn chưa rõ lắm. Nay nghe Phật dạy nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy thì càng thêm lúng túng. Rồi ông khóc lóc đảnh lễ xin Phật thương xót chỉ bày cho đại chúng cái tâm tính trong sạch sáng suốt. Đoạn 2. Trước khi dạy phép tổng trì dẫn bảo phải nghe cho chính chắn. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và cả đại chúng định sẽ chỉ dạy phép đại tổng trì là con đường tu hành nhiệm màu, các pháp tam ma đề. Bảo ông A Nan rằng, ông tuy nhớ lâu, chỉ thêm phần học rộng, nhưng nơi gì mà quán chiếu samatha, tâm còn chưa rõ. Nay ông hãy nghe cho chín chắn, tôi sẽ vì ông phân tích chỉ bày, đồng thời cũng khiến cho những kẻ khổ lậu tương lai được quả bồ đề. Chú giải: trước khi dạy phép tổng trì, cân xứng với tâm tính chân thật mà tu chứng. Phật bảo ông A Nan phải nghe kỹ những điều Phật sẽ phân tích chỉ bày. Đoạn 3 chỉ ra hai thứ nhận thức sai lầm. Chi 1 chỉ ra hai thứ sai lầm. A Nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian đều do hai nhận thức sai lầm phân biệt trái ngược. Chính nơi tâm tính mà phát sinh, chính theo nghiệp báo mà xoay vần. Hai nhận thức ấy là gì? Một là nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sinh, hai là nhận thức sai lầm nghiệp chung của chúng sinh. Chi 2. Nhận thức sai lầm nghiệp riêng. Thế nào gọi là nhận thức sai lầm nghiệp riêng? A Nan, như người thế gian, con mắt bị bệnh lòa, thì ban đêm trong ngọn đèn, riêng có thấy bóng tròn ngũ sắc bao phủ, ý ông nghĩ thế nào? Cái bóng tròn hiện ra nơi ngọn đèn, đó là sắc của ngọn đèn hay là sắc của cái thấy? A Nan, nếu như là cái sắc của ngọn đèn, thì sao những người không lò lại không cùng thấy, mà chỉ có người lò mới thấy bóng tròn? Nếu như là sắc của cái thấy, thì cái thấy đã thành sắc rồi, còn cái người lò kia lại thấy được bóng tròn thì gọi là cái gì? Lại nữa A Nan, nếu cái bóng tròn kia ngoài ngọn đèn, riêng mình tự có, thì lẽ ra khi trông qua bình phong, bức màn, bàn trà, ghế ngồi đều có bóng tròn hiện ra. Còn nếu ngoài cái thấy là bóng tròn, riêng mình tự có, thì lẽ ra không thể thấy được. Làm sao người lò lại thấy bóng tròn? Vậy nên biết rằng, sắc thật là ở nơi ngọn đèn, cái thấy bị bệnh làm ra có bóng tròn. Cả cái bóng tròn và cái thấy bóng tròn đều là bệnh lò. Nhận thấy được bệnh lò thì cái nhận thấy đó không phải là bệnh. Rốt cuộc không nên nói rằng bóng tròn là ngọn đèn hay là cái thấy. Trong đó còn có bệnh lò không phải ngọn đèn, không phải cái thấy. Ví như mặt trăng thứ hai, không phải thật thể mặt trăng và cũng không phải là cái bóng của mặt trăng. Vì sao? Vì thấy có mặt trăng thứ hai là do dụi mắt mà thành ra vậy. Các người có trí không nên bảo rằng mặt trăng dụi mắt mà thành ra đó là hình tướng hay không phải là hình tướng, là ra ngoài cái thấy hay không ra ngoài cái thấy. Bóng tròn cũng như vậy, nó do bệnh lò mắt mà thành. Nấy dầu muốn gọi là cái gì, là ngọn đèn hay là cái thấy cũng không được. Huống nữa, còn phân biệt là không phải ngọn đèn hay không phải là cái thấy. Chi ba, nhận thức sai lầm nghiệp chung. Thế nào gọi là nhận thức sai lầm nghiệp chung? A Nan, cõi Diêm Phù Đề này, trừ nước biển ra, trong đó đất bằng có 3.000 châu, châu lớn chính giữa, bao quát từ đông sang tây, có đến 2.300 nước lớn. Còn các châu nhỏ khác ở trong các biển, trong đó có châu đến 200-300 nước, hoặc có 10-20 cho đến 30-40-50 nước. A Nan, nếu ở trong đó có châu nhỏ chỉ có 2 nước, mà riêng người trong một nước đồng cảm ác duyên, thì chúng sinh trong nước đó thấy tất cả những cảnh giới không tốt, hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng khác như vận, thích, bội, quyết, tuệ, bột, phi, lưu, phủ nhĩ, hồng nghe, chỉ nước đó thấy, còn chúng sinh nước bên kia thì vốn không thấy và cũng không nghe. Chú thích: chi một, chỉ ra hai thứ sai lầm. muốn chỉ rõ tâm tính tuyệt đối ra ngoài mọi sự đối đãi. Phật dạy cho ông A Nan hiểu rõ nguồn gốc luân hồi là do hai nhận thức sai lầm phân biệt trái ngược. Mặc dầu những nhận thức đó cũng không ra ngoài tâm tính, hai nhận thức ấy là nhận thức sai lầm nghiệp riêng và nhận thức sai lầm nghiệp chung của chúng sinh. Nghiệp là nghiệp báo, nghĩa là quả báo của các hành động nơi việc làm, nơi lời nói, nơi ý nghĩ, tức là của thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Quả báo đó làm cho mỗi người có thân riêng, có cảnh ngộ riêng của mình, đó là nghiệp riêng. Đồng thời lại cùng chung một hoàn cảnh với những người khác, đó là nghiệp chung. Chi hai, nhận thức sai lầm nghiệp riêng. Nghiệp riêng có nhận thức sai lầm của nghiệp riêng. Phật ví dụ, nhận thức ấy như người bệnh lò, thì ban đêm trong ngọn đèn, riêng mình thấy có bóng tròn ngũ sắc. Bóng tròn ấy không phải do ngọn đèn mà có, không phải do cái thấy mà sinh, nhưng nó cũng không phải riêng có, ra ngoài ngọn đèn và cái thấy, lại cũng như duỗi con mắt, thấy có hai mặt trăng. Thấy hai mặt trăng như vậy là do duỗi mắt mà thành, không nên bảo rằng mặt trăng thứ hai đó là hình tướng hay không hình tướng, là ra ngoài cái thấy hay không ra ngoài cái thấy. Bóng tròn do bệnh lò sinh ra, mặt trăng thứ hai do duỗi mắt mà thành, đều không có thật. Dầu gọi nó là gì cũng không đúng. Hướng nữa là phân biệt sắc này sắc khác nơi bóng tròn, hay hình này hình khác nơi mặt trăng thứ hai. Chi ba, nhận thức sai lầm nghiệp chung. Phật lại ví dụ nhận thức sai lầm nghiệp chung như một cái đảo nhỏ ở giữa bể, chia ra hai nước. Người trong một nước cùng thấy những điều kỳ lạ như hai mặt trời, hai mặt trăng, còn người bên nước kia thì lại không thấy, không nghe gì. Đoạn 4. So sánh cái thấy hiện tiền để chỉ rõ ý nghĩa. Nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy, xa rời tướng hòa hợp viên mãn đạo Bồ Đề. Chi một, dùng nhận thức nghiệp riêng để chỉ rõ thế nào là nhận thấy tính thấy. A Nan, tối nay đem hai việc đó lui tới kết hợp mà chỉ rõ. A Nan, như cái nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sinh kia, thấy nơi ngọn đèn hiện ra bóng tròn, tuy giống như tiền cảnh, nhưng rốt cuộc là do bệnh lò của người ấy tạo thành. Lò là bệnh của cái thấy, không phải do sắc tướng tạo ra. Song người nhận thấy được bệnh lò vẫn không có lỗi lầm gì về cái thấy cả. So sánh với hiện nay, ông dùng con mắt xem thấy núi sông, cõi nước và các chúng sanh đều là do bệnh thấy vô thủy tạo thành. Cái thấy và cái bị thấy duyên nhau, hình như hiện ra tiền cảnh. Thật chất vốn là bệnh lò, năng kiến sở kiến của tâm tính mà thôi. Giác ngộ rằng thấy như thế tức là bệnh lò, thì cái tâm giác ngộ đó nhận thức không lò. Giác ngộ thấy như thế là bệnh lò, thì cái giác ngộ đó không phải trong phạm vi bệnh lò. Đó thật là cái thấy tính thấy. Sao còn gọi là tính thấy, nghe hay biết? Vậy nên nay ông thấy tôi cùng ông và tập loại chúng sinh trong thế gian đều là thấy lò, chứ không phải là thấy được cái bệnh lò. Cái tính thấy chân thật kia vốn ra ngoài bệnh lò, cho nên không gọi là cái thấy. Chú giải, dùng nhận thức nghiệp riêng để chỉ rõ thế nào là nhận thấy tính thấy. Phật đem hai ví dụ đó kết hợp chỉ rõ. Ví như người lòa mắt, thấy nơi đèn hiện ra bóng tròn, tuy bóng tròn hiện ra giống tiền cảnh, nhưng sự thật là do bệnh lò tạo thành, chứ không phải thật có bóng tròn. Nếu người lò thấy bóng tròn mà nhận thấy rằng có bóng tròn, thì đó là nhận thức sai lầm. Còn nếu như người đó tuy thấy bóng tròn, nhưng nhận biết là do bệnh lò sinh ra, không phải thật có, thì cái nhận thức như thế là đúng, và cả cái thấy của người đó cũng thấy đúng nữa, vì không thấy thật có bóng tròn. Hiện nay chúng ta có cái thân người, đem cái thân người đối đãi với cảnh vật, thấy thế này là đỏ, là xanh, thế này là vuông, là tròn, thế này là lớn, là nhỏ, rồi phân biệt có núi, có sông, có người, có mình, vân vân. Tất cả đều do bệnh lò của tự tâm biến thành. Các động vật khác không có thân người thì không nhận thức như chúng ta. Như con cú ban ngày thì thấy tối, con cá lên trên không khí thì nghẹt thở. Giác ngộ rằng nhận thức theo nghiệp như thế là nhận thức sai lầm, thì cái tâm giác ngộ đó không có sai lầm. Vì thế nên khi nhận thấy được tính thấy tuyệt đối, thì cái nhận thấy đó là sự giác ngộ đúng đắn, đâu phải như các thứ thấy, nghe hay biết thông thường trong vòng năng sở. Đó là nhận thấy tính thấy, không phải là cái thấy. Lại như hiện nay, chúng ta thấy tất cả sự sự vật vật đều là thấy cái bóng tròn do bệnh lò sinh ra, chứ không phải thấy con người mắc bệnh lò. Người mắc bệnh lò đó vì như tính thấy vốn không phải là bệnh, và có khả năng nhận biết được bệnh lò một cách đúng đắn. Vậy nên tính thấy không có năng sở, không phải là cái thấy năng kiến. Chi hai, lấy nghiệp chung so với nghiệp riêng, đi đến nhận rõ sự thật mười phương. A nan, như lấy nhận thức sai lầm nghiệp chung kia của chúng sinh so với nhận thức sai lầm nghiệp riêng của một người, thì một người đau mắt cũng đồng như cả một nước kia. Người đau mắt thấy bóng tròn là do bệnh lò giả dối sinh ra, còn trong một nước kia hiện ra các thứ không tốt là do ác duyên nghiệp chung của chúng sinh tạo nên. Cả hai đều do nhận thức sai lầm vô thủy giả dối sinh ra. Tỷ lệ với 3.000 châu, với 4 biển lớn trong cõi Diêm Phù Đề, với thế giới Sa Bà cho đến nước Hữu Lậu và các chúng sinh trong mười phương, đồng là nơi tâm tính nhiễm màu sáng suốt. Các bệnh duyên thấy, nghe hay biết sai lầm, hòa hợp giả dối sinh ra, hòa hợp giả dối diệt mất. Nếu xa rời được các bệnh duyên hòa hợp và không hòa hợp, thì cũng diệt trừ được các nguyên nhân chết sống, đầy đủ tính Bồ Đề không sinh diệt, bản tâm thanh tịnh, bản giác thường an trụ. Chú giải, lấy nghiệp chung so với nghiệp riêng, đi đến chỗ nhận rõ sự thật mười phương. Lại như một người đem thân người đối đãi với sự vật, sinh ra nhận thức theo thân người. Tất cả các người khác cũng đem thân người đối đãi với sự vật thì cũng nhận thức na ná như vậy. Đó là nghiệp chung của loài người. Người bị bệnh lò thấy có bóng tròn, trong lúc người khác không thấy bóng tròn, nên điều chỉnh được cái thấy của mình và biết mình bị bệnh lò. Giả sử như mọi người đều mắc bệnh lò, đều thấy bóng tròn, không ai biết được sự thật mà điều chỉnh cho nhau, thì tất cả sẽ lầm rằng bóng tròn có thật. Cái nghiệp chung của chúng sinh cũng giống như vậy. Lấy những ví dụ đó mà so sánh thì biết rằng tất cả mọi sự mọi vật, tất cả thế giới mười phương đều do những bệnh thấy, nghe hay biết sai lầm đến tâm tính, hòa hợp giả dối sinh ra, rồi hòa hợp giả dối diệt mất. Nếu trừ bỏ được các sự hòa hợp và không hòa hợp, trừ bỏ được cái phân biệt bên năng bên sở, thì khi sinh không có gì đáng gọi là sinh, khi diệt không có gì đáng gọi là diệt, mà giác ngộ được tâm tính trong sạch sáng suốt, không sinh không diệt. Chi ba, phá xích nghĩa hòa hợp. A nan, ông tuy đã ngộ tâm tính nhiễm màu sáng suốt, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nhưng còn chưa rõ tâm tính, như vậy không phải hòa hợp mà sinh, cũng không phải không hòa hợp. A nan, nay tôi lại lấy nơi tiền trần hỏi ông. Ông còn đem tất cả những tính nhân duyên hòa hợp của tư tưởng sai lầm thế gian mà tự nghi ngờ rằng chính tâm Bồ Đề cũng do hòa hợp mà phát khởi, thì hiện nay cái thấy của ông lại là hòa với cái sáng, hòa với cái tối, hòa với cái thông suốt, hay hòa với cái nhân bực